trời xa ngôi sao hiện ra loan báo đi tin lạ. Nơi bình an hơi sương tỏa lan, đấng cứu đời giáng sinh. Nơi làng yên bên lửa chiên, giữa màn đêm thành phố Bethlehem. Nghe trời cao muôn vì sao đang đổi trao khúc ca ngọt ngào.
Kính thưa quý chị, chúng ta cùng nhau lắng nghe bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho lễ Chúa Hiển Linh. Anh chị em thân mến, chào anh chị em, mừng lễ anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Hiển Linh của Chúa, tức là cuộc tỏ hiện của Người với mọi dân tộc, được đại diện bởi các đạo sĩ. Họ là những nhà tìm kiếm khôn ngoan. Sau khi để cho sự xuất hiện của ngôi sao chất vấn, họ đã lên đường và đến Bethlehem. Ở đó, họ gặp Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria. Họ phủ phục và dâng lên Người vàng, nhũ hương và mộc dược. Những nhà thông thái nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi một hài nhi đơn sơ, không phải nơi một hoàng tử hay một nhà quý tộc, nhưng nơi một người con của những người nghèo. Họ đã phủ phục trước Người, tôn thờ Người. Ngôi sao đã dẫn họ đến đó, trước mặt một hài nhi, và họ, nơi đôi mắt nhỏ bé và ngây thơ của Người, đã nhận được ánh sáng đấng tạo hóa của vũ trụ, đấng mà họ đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm. Đó là kinh nghiệm mang tính quyết định đối với họ và cũng quan trọng đối với cả chúng ta nữa. Thực vậy, nơi hài nhi Giê-xu, chúng ta thấy Thiên Chúa làm Người. Sau đó, chúng ta nhìn Người, ngạc nhiên trước sự khiêm nhượng của Người. Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu ở lại trước mặt Người, tôn thờ Người trong bí tích thánh thể, đó không phải là lãng phí thời gian, nhưng là mang lại ý nghĩa cho thời gian. Đó là việc tìm lại được con đường sự sống trong sự đơn sơ của sự thinh lặng giúp nuôi dưỡng con tim. Và chúng ta cũng cần tìm thời gian để nhìn các trẻ em, như các đạo sĩ nhìn Chúa Giêsu. Những trẻ nhỏ cũng nói với chúng ta về Chúa Giêsu với lòng tin tưởng, sự gần gũi, sự ngạc nhiên, sự tò mò lành mạnh, khả năng khóc và cười tự nhiên, khả năng mơ ước của chúng. Thiên Chúa là như thế, em bé, tin tưởng, đơn sơ, yêu sự sống. Nếu chúng ta ở trước hài nhi Giêsu và ở cùng với các trẻ em, chúng ta sẽ học được cách ngạc nhiên và chúng ta sẽ bắt đầu lại cách đơn sơ và tốt đẹp hơn giống như ba vua. Và chúng ta sẽ có thể có những góc nhìn mới và sáng tạo khi đối mặt với những vấn đề của thế giới. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, trong những ngày này, chúng ta có dừng lại để tôn thờ không? Chúng ta có dành một chút khoảng không cho Chúa Giêsu trong thinh lặng cầu nguyện trước hang đá không? Chúng ta có dành thời gian cho trẻ em nói chuyện và chơi với chúng chưa? Và cuối cùng, liệu chúng ta có thể nhìn nhận các vấn đề của thế giới bằng đôi mắt của trẻ em không? Xin mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và của chúng ta, gia tăng tình yêu của chúng ta với hài nhi Giêsu và với mọi trẻ em, đặc biệt là những trẻ em bị thử thách bởi chiến tranh và bất công.
Ba vua lên đường xa xôi coi thường, tâm tư vui sướng, lòng hẹn lòng cùng đi chung một hướng. Mùi hoa ca bao nhiêu ngày qua trong nỗi vui tràn hòa, đi cùng đi sang thăm hài nhi như xưa lời khắc ghi. Dâng vàng hương, dâng mộng xưa, dâng niềm tin đậm ngát hương kinh. Dâng cây trơn, dâng tình yêu, dâng nguyện dâng tiến vua hòa bình.
Kính thưa quý anh chị, đó là bài huấn từ truyền tin cho lễ hiển linh 5B. Và trong bài huấn từ này, chúng ta thấy có hai ý tưởng chính mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh. Ý tưởng thứ nhất, đó là nhìn vào Chúa Giêsu. Ý tưởng thứ hai, đó là nhìn vào các con trẻ, rồi sau đó xét mình. Ý tưởng thứ nhất, nhìn vào Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã lấy gương mẫu của các nhà thông thái hay là ba vua. Thì ba vua này là những nhà thông thái giàu sang phú quý, quyền uy, thế mà lại đi theo một ngôi sao lạ, mà ngôi sao mà họ nghĩ là dẫn đến một hài vương của dân Do Thái, mà họ bỏ tất cả mọi sự để đi và còn mang theo những gì quý nhất của địa phương họ để đến mà tặng cho cái hài vương của dân Do Thái, chứ không phải của họ hay của bất cứ một đất nước nào khác. Và khi họ được ngôi sao dẫn tới tận nơi hài nhi, không phải là ở nơi hang đá lúc hài nhi mới sinh ra nữa, mà ở nơi một căn nhà. Bởi thế nên Thánh Matthew đã nói rõ, họ bước vào nhà. Và ở đó họ gặp những ai? Họ gặp Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria. Còn lúc bây giờ Thánh Giuse đi đâu không biết. Nhưng mà cũng hay, bởi vì lúc bây giờ mà có Thánh Giuse thì chưa chắc họ đã bái thờ Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu cũng là được sinh ra giống hệt như họ thôi, cũng là một con người, cũng có cha có mẹ. Nhưng đây là chỉ có một mình mẹ Maria, không thấy Thánh Giuse đâu hết. Và như thế họ cũng có thể nghĩ được là đây là người mẹ duy nhất của người con độc nhất, chứ không có bố. Và không biết họ có suy ra rằng người con này là bởi quyền phép Thánh Linh hay không. Nhưng dầu sao đi nữa cũng cho thấy được cái chi tiết thiếu Thánh Giuse ở đây là nói lên một cái ý nghĩa sâu xa, đó là hài nhi mà họ cho là hài vương của dân Do Thái mới sinh ra bởi một người mẹ. Và như thế thì có tính cách thần linh. Và đó là lý do Đức Thánh Cha nói tiếp, họ phủ phục và dâng lên người vàng, nhũ hương và mộc dược. Chúng ta thấy được là họ đã theo ngôi sao lạ. Và đối với họ là những nhà thông thái khôn ngoan, hiền triết, thì họ cho ngôi sao lạ đó chính là ngôi sao của hài vương Giêsu mới sinh. Do đó nên họ đã theo ngôi sao tới. Và khi ngôi sao dẫn họ tới nơi thì họ tiến vào nhà và chỉ thấy hài nhi Giêsu và mẹ của ngài thôi. Nhưng thấy như vậy, họ nhận ra ngay đây là hài vương dân Do Thái mới sinh. Và hài vương dân Do Thái mới sinh nếu mà chỉ là người thôi thì họ không có phục xuống mà thờ lạy, mà chỉ có Thiên Chúa người ta mới thờ lạy thôi. Chứ còn một người thuần túy giống như mình thì không đáng thờ lạy. Đức Thánh Cha Phanxicô nói là những nhà thông thái nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi một hài nhi đơn sơ. Đấy là đức tin của ba vị đại diện cho dân ngoại từ xa tới, chưa hề biết Thiên Chúa mà chỉ tìm kiếm thôi. Giờ đây thấy được vị Thiên Chúa ở nơi một hài nhi đơn sơ. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, nơi đôi mắt nhỏ bé và ngây thơ của người, họ đã nhận được ánh sáng đấng tạo hóa của vũ trụ, đấng mà họ đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm. Ba vua là những con người thành tâm thiện trí, tìm kiếm chân thiện mỹ. Do đó nên khi gặp được chính hài nhi Giêsu là hài vương của dân Do Thái, họ đã thấy được đấng tạo hóa của vũ trụ, đấng mà họ đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm. Và họ đã tìm kiếm được nơi hài nhi Giêsu. Vì thế nên họ không còn tiếc gì nữa. Họ đã dâng tất cả những cái gì mà họ có quý nhất đối với họ dâng lên cho hài vương Giêsu. và chính bản thân họ, chính tâm hồn họ, cả thân xác họ đã phục xuống bái thờ của Hải Vương Giê-xu là con Thiên Chúa đó. Tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Và Đức Thánh Cha đã áp dụng gương của ba vua khi nhìn Hải Vương Giê-xu áp dụng vào đời sống của chúng ta như sau. Đó là kinh nghiệm mang tính quyết định đối với họ và cũng quan trọng đối với chúng ta. Có nghĩa là nhìn vào Hải Vương Giê-xu để nhận ra Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa hiện diện nơi một con người trước mặt họ, kể như là một con người thật sự chứ không phải là một con người từ đâu tới, một con người có mẹ ngồi đó. Do đó nên đây là một con người thật, nhưng mà đồng thời cũng có một cái gì đó rất cao cả. Họ thấy được Thiên Chúa ở nơi cái hài nhi Giê-xu này. Và thế nên họ đã bái phục, bái thờ và đã dâng tất cả những gì ngọc ngà nhất trên trần gian này của họ cho đấng đó. Và vì thế nên Đức Thánh Cha đã khuyên chúng ta, nơi hài nhi Giê-xu chúng ta thấy Thiên Chúa làm người. Sau đó chúng ta nhìn người ngạc nhiên trước sự khiêm nhượng của người. Nếu chúng ta thật sự có tâm tình giống như ba vua thì chúng ta thấy được trước hết như ba vua Thiên Chúa hiện diện nơi hài nhi Giê-xu. Và sau đó chúng ta ngạc nhiên giống như ba vua: Thiên Chúa đây à? Thiên Chúa là đấng cao cả vô cùng mà giờ đây trở thành một đứa bé hèn mọn ở trong tay một người mẹ của mình. Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng mà giờ đây trở thành một đứa bé khờ khạo, một đứa bé ngây thơ không biết gì. Thiên Chúa toàn năng vô cùng mà giờ đây trở thành một đứa bé bất lực, yếu đuối. Cái gì cũng phải có mẹ, nhờ mẹ. Do đó nên nếu chúng ta thật sự có tâm tình của ba vua, chúng ta cũng sẽ thấy hệt như vậy. Chúng ta thấy Thiên Chúa hiện diện nơi Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta nhìn người, chúng ta không thể không ngạc nhiên trước sự khiêm nhượng của người. Một vị Thiên Chúa nhập thể có máu, có thịt và giờ đây đã trở nên bánh thánh nơi bí tích thánh thể. Và Đức Thánh Cha nói là nếu chúng ta ở với Chúa Giê-xu, chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu nơi hang đá hay trong bí tích thánh thể, chúng ta không có lãng phí thời gian. Trái lại, chúng ta còn mang lại ý nghĩa cho thời gian nữa. Đấy, Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta vậy. Do đó nên chúng ta hãy chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu, chẳng những ở nơi hang lửa máng cỏ, chẳng những ở trên thánh giá, chẳng những ở nơi nhà tạm, mà còn ở ngay nơi những người anh chị em họ hèn mọn nhất của chúng ta đã được người đồng hóa. Và như vậy, Chúa Giê-xu sẽ biến hình nơi cuộc đời của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta, và chúng ta trở thành một chứng nhân sống động và trung thực của Chúa. Chúa Giê-xu sẽ phản ảnh nơi dung nhan của chúng ta, nơi cử chỉ của chúng ta, nơi lời nói của chúng ta, để nhờ đó những ai giao tiếp chúng ta, những ai được chúng ta phục vụ, họ nhận biết Chúa Giê-xu nơi chúng ta. Khi chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được biến đổi.
Bao tình thương lâng lâng quyền vương theo bước chân lên đường, đem niềm vui như hoa nở tươi trao cho người khắp nơi. Tay cầm tay xin từ nay neo đường ngay hẹn ước chung xây, vai kề vai mong ngày mai luôn đẹp như ánh sao.
Chúng ta cũng cần tìm thời gian, như Đức Cha nói, để nhìn các trẻ em như các đạo sĩ nhìn Chúa Giê-xu vậy. Những trẻ em cũng nói với chúng ta về Chúa Giê-xu với lòng tin tưởng. Sự gần gũi, sự ngạc nhiên, sự tò mò, lành mạnh, khả năng khóc và cười tự nhiên, khả năng mơ ước của chúng. Đấy, chúng ta cũng giống như các đạo sĩ, nhìn Chúa Giê-xu là một chuyện. Nhưng mà Chúa Giê-xu là một em bé, do đó nên tất cả các em bé cũng nói chúng ta về Chúa Giê-xu. Ở chỗ nào? Ở chỗ bé nhỏ, đơn sơ, do đó nên các em bất lực, ngây thơ, không làm gì được hết, chỉ biết tin tưởng thôi. tin tưởng gắn bó với cha mẹ mình. Và hài nhi Giê-xu cũng thế, trở thành bất lực, ngây thơ, bé mọn, hoàn toàn lệ thuộc vào người mẹ của mình. Khi chúng ta nhìn các con trẻ, chúng ta cũng thấy điều đó. Bởi vì các em cũng là những trẻ em giống như hài nhi Giê-xu vậy. Chính Chúa Giê-xu đã khuyên để chúng ta là hãy hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ để được vào nước trời. Rồi ai trở nên như trẻ nhỏ này thì sẽ là người cao cả trên nước trời. Có nghĩa là càng nhỏ thì càng lớn trên nước trời. Nhỏ bé ở chỗ nào ạ? Nhỏ bé ở chỗ tin tưởng. Sống bé nhỏ là tin tưởng, thế thôi. Tại sao chúng ta tin tưởng? Bởi vì chúng ta bất lực, chúng ta yếu đuối, chúng ta thấp hèn. Chúng ta không làm gì được hết. Chúng ta chỉ biết tin tưởng. Và chúng ta phó thác để Chúa làm tất cả mọi sự. Đó, khi chúng ta nhỏ bé lại thì Chúa lớn lên, giống như Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đã nói. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé. Và ở trên thiên đàng, ở trong nước trời, không ai lớn bằng Đức Mẹ. Bởi vì Đức Mẹ nhỏ nhất. Đức Mẹ đã hóa ra hư không, để rồi có tất cả. Nếu Thiên Chúa tự xưng ta là đấng có, thì Đức Mẹ nếu muốn đầy ân phúc, thì Đức Mẹ phải trở thành không. Thì mới được Thiên Chúa ở cùng, mới được đấng có ở cùng. Nếu Đức Mẹ có một tí nào, Thiên Chúa lại càng ít đi nơi Đức Mẹ. Nhưng không, Đức Mẹ đầy ân phúc, có nghĩa là Đức Mẹ tràn đầy Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng có ở nơi Đức Mẹ. Đức Mẹ là hư không trước mặt Chúa. Đức Mẹ đã sống trọn cái hư không của mình trước mặt Chúa. Đức Mẹ là không, Chúa là có. Do đó nên Đức Mẹ vì không, do đó mới có, mới có Thiên Chúa ở cùng. Đức Mẹ được phúc là ở chỗ đó. Cái không của Đức Mẹ là ở chỗ nào? Ở chỗ Đức Mẹ nhận mình trước mặt Chúa. Đức Mẹ xưng mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, làm theo ý Thiên Chúa. Bởi thế nên ngay sau khi tuyên xưng này tôi là tôi tớ Chúa, thì Đức Mẹ nói cái gì? Đức Mẹ phó thác cho Chúa: xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Ngài truyền. Có nghĩa là hoàn toàn phó thác cho Chúa. Chúa muốn làm gì thì làm. Và vì thế nên Đức Mẹ mới được ví như là rực rỡ như mặt trời, mặc áo mặt trời, thấy không? Đức Mẹ đầy ân phúc ở chỗ đó. Có nghĩa là Thiên Chúa chiếm đoạt Đức Mẹ. Do đó nên Đức Mẹ được tràn đầy Thiên Chúa, tỏa ra Thiên Chúa. Thiên Chúa là mặt trời công chính. Vì Đức Mẹ khiêm nhượng, Đức Mẹ bé mọn, mà Thiên Chúa chiếm đoạt Đức Mẹ, tỏ mình ra qua Đức Mẹ. Tất cả những gì Thiên Chúa muốn là đều được thực hiện nơi Đức Mẹ. Tất cả những gì Thiên Chúa là đều ở nơi Đức Mẹ. Và nhờ chúng ta chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu cũng như là các trẻ em như thế, thì như Đức Thánh Cha nói là chúng ta sẽ có thể có những góc nhìn mới và sáng tạo khi đối mặt với những vấn đề của thế giới. Bởi vì chúng ta chỉ tin vào Chúa thôi. Thế thôi, giống như trẻ nhỏ, chúng ta tin vào Chúa. Chúng ta nhìn với con mắt rất đơn sơ. Và đó là lý do Đức Thánh Cha đã đặt vấn đề với chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi, trong những ngày này, chúng ta có dừng lại để tôn thờ không? Chúng ta có dành một chút khoảng không cho Chúa Giê-xu trong tinh lặng cầu nguyện trước hang đá không? Chắc chắn là chúng ta ai cũng có. Bởi vì chúng ta trang hoàng hang đá để làm gì? Nếu không phải là để chiêm ngưỡng, chứ không phải chỉ để trưng bày cho nó có. Rồi chúng ta có dành thời gian cho trẻ em nói chuyện và chơi với chúng chưa? Chắc là có. Bởi vì Giáng sinh, gia đình tụ họp lại với nhau, con cháu của chúng ta kéo về, chúng ta thấy các cháu của chúng ta nhỏ bé đơn sơ, chúng ta vui và chúng ta nói chuyện, hỏi thăm chúng nó và chơi với chúng nó. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, liệu chúng ta có nhìn nhận các vấn đề của thế giới bằng đôi mắt của trẻ em không? Nếu chúng ta thật sự sống bé nhỏ, nếu chúng ta thật sự chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và được Chúa Giê-xu biến đổi để chúng ta trở thành như trẻ nhỏ như Chúa, thì chúng ta không sợ gì nữa. Và chúng ta có một đôi mắt nhìn vào thế giới với tất cả lòng chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Và vì thế nên nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta mới có 2 giờ kinh mỗi ngày để chúng ta tiếp tục cầu nguyện. và chúng ta không nản. Dù chúng ta cứ cầu nguyện cho hòa bình thế giới mà hòa bình thế giới không đến thì chớ lại còn chiến tranh hơn. Chúng ta vẫn không buông bỏ. Chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện bởi vì chúng ta tin vào Chúa. Và Chúa có thể làm được tất cả những gì chúng ta không làm được. Và cái hòa bình của Chúa ban cho nhân loại không phải hòa bình như thế gian ban. Có nghĩa là được thịnh vượng, được no đủ để rồi bỏ Chúa. Không. Cái hòa bình Chúa ban ở chỗ, trong đau khổ, trong chết chóc mà vẫn được cứu độ. Đó mới là cái hòa bình mà Chúa muốn. Hòa bình chính là dấu hiệu hiện diện của Thiên Chúa. Mà bây giờ chúng ta, dù chiến tranh xảy ra, dù thiên tai, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn bình an. Tin tưởng vào Chúa thì có phải là bình an Chúa ban cho không? Lạy Chúa, nhờ mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa ban cho chúng con biết chiêm ngưỡng Chúa, và nhờ chiêm ngưỡng Chúa là một vị Thiên Chúa nhập thể làm người, trở thành Emmanuel, vị Thiên Chúa ở giữa chúng con, một cách rất khiêm nhượng, đơn sơ, bé nhỏ, tùng phục, chịu tất cả mọi sự theo thánh ý Cha của mình, để nhờ đó chúng con cũng có thể được biến đổi, trở nên như trẻ nhỏ, và Chúa có thể chiếm đoạt chúng con mà tiếp tục tỏ mình ra cho một thế giới đang cần đến lòng thương xót Chúa hơn biết bao hiện nay. Amen.
Ba vua lên đường, xa xôi coi thường, tâm tư vui sướng, lòng hẹn lòng cùng đi chung một hướng. Ba vua lên đường, xa xôi coi thường, lòng hẹn lòng cùng đi chung.